Đây là bốn cõi của cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Thì ba nước Tây Phương Cực Lạc của Ta Di Đà có bốn cõi dành cho bốn cái hạng thánh tu chứng ở bốn cảnh giới này. Thì thực sự chúng ta tùy hôm nay mình tu chứng được cái quả gì nào thì về ở cõi đó, về ở cõi đó. Thấp nhất là phạm hạnh đồng cư, thứ hai là phương tiện hữu dư, thứ ba là phật báo trang nghiêm, và thứ tư là thường tịch quan tịnh độ. Thường tịch quan tịnh độ thì phật tử chúng ta có tu tịnh độ và có học tịnh độ mới nắm vững được những cái cảnh giới này. Nếu phật tử mà không có học thì sẽ biết lù, không tài nào biết nổi đâu. Và những thầy sư mà chuyên môn tịnh độ thì mới giảng cái này. Phật tử mà đi nghe giáo lý phổ thông bình thường thì chỉ nói sơ sơ những bậc giảng sanh Tây Phương chánh thức sanh lưu thông thôi, không có giảng người rõ. Nhưng mà tôi giảng Phật tử nghe qua xuyên suốt cả năm buổi giảng thì về được lại do Phật tử nắm vững được căn bản như vậy. Nhưng mà nói thật ra thì trong buổi giảng này tôi cũng tóm gọn mà thôi chứ chưa giảng đầy đủ hết. Nếu mà giảng đầy đủ thì chắc phải từ 20 văn mới lên đủ, tức là 20 thời nữa ra Phật tử nghe chắc mệt mỏi đó. Tôi tóm gọn lại những cái thời căn bản của Phật tử ta nắm vững được để tu tinh tấn là đủ rồi. Như vậy thì ở đây chúng ta đã trình bày Phật tử trước khi đi sâu vào của hôm qua thì chúng ta học trước về bốn cảnh giới, bốn cảnh giới trong bên bên tinh độ là cảnh thứ nhất hay là cõi thứ nhất là phàm thánh đồng cư. Phàm thánh đồng cư đó, phàm thánh đồng cư đây tức là cảnh giới này là vừa có phàm mà đồng thánh hay gì đồng ở hay là phàm thánh đồng đồng cư. Phàm là phàm, thánh là thánh, đồng cư là cùng nhau ở chung cảnh giới này. Ở đây tại sao gọi là phàm thánh đồng cư? Phật tử đã lưu ý rằng thì trước sau có được đại Phật tử là những từ sự trì, phải không? Sự trì, sự trì là Phật tử chúng ta chuyên về tâm hạnh niệm Phật cầu vãng sanh, được tới việc vãng sanh, phải không? Đó, chúng ta được vãng sanh về cảnh giới Tây Phương Tịnh tịnh độ, thì tịnh độ thấp nhất gọi là phàm, là phàm, hiểu không? Là phàm, phàm tức là chúng ta là nghiệp chướng còn nặng, công phu niệm Phật chưa chứng được chút tâm thanh tịnh, và chúng ta chưa chứng được tánh A Di Đà, mà chúng ta lăn xuống được bản ngũ thiện thủ kiến thức nhắc nhở, và chúng ta niệm Phật 10 niệm thành công và chẳng sanh dễ về cảnh giới tịnh độ là tới vị giải chẳng sanh, nhớ không? Tới vị giải sanh là gì? Hả? Ai nhớ rồi nghe nghe. Tới vị giải sanh là gì? Đó là gì? À, mang nghiệp theo giải chẳng sanh. À, cô bạn này nó nhớ dài nữa nha. Vì đó thì chẳng sanh là đó là mang nghiệp, tức là cái nghiệp sanh tử của mình, cái nghiệp quan gia của mình, những cái quan cái của mình, những cái nhân quả mình chưa trả hết mà chúng ta vẫn được vãng sanh. Thì nói chung là những cái tập khí phiền não bên trong mình đó mình đoạn chuông hết nhưng mà giờ lúc tâm chung chúng ta được 10 niệm dứt tâm bất loạn và được cái Phật A Di Đà giúp dẫn vãng sanh, là đối với dễ vãng sanh. Cái gọi là đây là phàm, đây là phàm, đây là phàm phu, nhưng mà được dứt tâm dễ vãng sanh. Rồi tiếp theo nữa là thánh là gì? Tức là những vị này khi về bên đó họ chứng được thánh á, chứng được quả a la hàm hết rồi. Nói chung là chúng ta tắt hơi ta là phàm, nhưng mà giờ chúng ta giữ chánh niệm cho nên cái niệm mà chúng ta không có bị dính mắc đó là hai niệm, một là niệm tham dục giả và sân hận, nói chung là tham ái giả và sân giận quán thù. Hai cái niệm đó là hai cái niệm là đưa đến cái nghiệp tái sanh vào khỏi luân hồi phía sau, trở lại kiếp người địa ngục ngạ quỷ súc sinh Atula ở phía sau trong vòng trong tử luân hồi. Nhưng mà giờ ta tắt hơi ở trong chánh niệm A Di Đà Phật cho nên không có niệm tham giả và niệm sân, cho nên cái nhân để tái sanh trở lại không có, ta dứt ở đây. Cho nên Phật tử chúng ta được nhất tâm là đi là chỉ có niệm Phật A Di Đà mà thôi. Cho nên chúng ta được hợp với cái nguồn lực A Di Đà đã phát hiện là ai mà khi đâm chung từ một đến 10 niệm rồi dứt tâm trong chánh niệm và tắt hơi trong chánh niệm thì Đức A Di Đà là ông hào quang tiếp rước cái thần thức đấy để dẫn thân về của A Di Đà để được giải thoát trong cái sự luân hồi. Thì ra chúng ta là những người mà tu dở nhất á là được cái giai đoạn này để đối với chẳng sanh, thì tức lắm trong những mắt được giảng sanh về chẳng sanh và thành cầu đầu tư. Thì cõi này á vừa có phàm vừa có tấm chung ở, tại vì sao có phàm có chung ở, nói chung là cảnh này là những vị là giảng sanh qua đây là chứng quả a la hàm, toàn bộ a la hàm. Nhưng mà từ ở đây á có những vị bồ tát a la hán thường xuyên ở đây giáo hóa cảnh này, phải không? Cho nên là phàm thánh đồng tư chung ở. phàm thánh tộc của chúng ở, cũng có nhiều bồ tát, có nhiều quả đại ở các cái này, rồi cũng vô số những là thánh a hàm ở đây, được gọi là phàm thánh tộc sư, bậc thanh tịnh hoàn toàn có, bậc đang nhập định tham thiền để đoạn phiền não lần lần chứng lên sâu, chứng lên tứ quả giả và bồ tát cũng có ở đây, gọi là phàm thánh tộc đồng sư tịnh độ, là thế chưa? Đó là cảnh thứ nhất nha, phàm thánh tộc sư tịnh độ. Cảnh thứ hai là phương tiện ngũ sư tịnh độ. Cảnh phương tiện ngũ sư tịnh độ này là dành cho những người ở trên trần gian này, chúng ta đã tu và chứng được quả á a la hán, a la hán nha. A la hán được ở đây nha. Tại vì những gì này là trong cái sống đã tu pháp chư thiền, niệm Phật được nhất tâm bất loạn, đoạn phiền não. Đó, anh về đây, được xem về đây, tức là đoạn được kiến hoạch, đoạn được kiến hoạch. Đó, kiến hoạch đây tức là gì? Tức là mình sẽ thấy, biết về cách, cách có, cách thường, cách đoạn. Đó, ta đang người nào đoạn được ba này nè. Ta đồng thời là diễn được tâm tham ái hoàn toàn, gọi là tư quả phiền não. Đấy là được tham ái đó. Diễn được những cái có thể gọi là thân kiến, gọi là đoạn kiến, đoạn kiến nè, thường kiến nè, rồi là chấp có nè, chấp không nè, đó, rồi những cái tư diễn tham ái phiền não nè, đoạn hết những cái kiến đó, kiến được a la hán. Thì nó nhận ra phàm thánh của phương tiện hữu hữu dư. Đó thì không như là gì? Là tu phương tiện mà đoạn lâm phiền não, chứng được cái quả a la hán. Tại vì những gì này á chứng a la hán nhưng mà vẫn còn những tập khí bên trong. Vì a la hán là diệt cái chấp ngã còn có pháp, phải không? Là còn cách cảnh giới niết bàn, còn thích trong cảnh giới như thanh tịnh. Những cái hoạt phiền não di tế tận cùng ở trong nó chưa đoạn hết, chỉ đoạn được mặt thôi thôi. Ha, ví dụ là để ta nói một tự nghe đó, một là gì? Gì phải không? Là đoạn kiến. Đoạn kiến. Đoạn kiến tức là gì? Đoạn kiến là gì biết không? Đoạn kiến là cái quan niệm á, là gì? Là nó có thể chết rồi là hết. Chết rồi là hết. Không có tội lỗi, không có phước báo, không nhân, không quả, không có phàm, không có thánh, không có một linh hồn để tái sinh hay là để tiến hóa sau khi chết. Nghĩa là chết rồi là hết. Cuộc sống con người chết là hết, thú vật chết rồi cũng hết, không có vấn đề gọi là tái sinh, không có vấn đề thọ sanh, không có vấn đề sanh tử luân hồi, không có phước báo, không có tội lỗi, làm thiện không có phước, làm ác không có đọa, đó con người sinh ra để làm, ăn để hưởng thụ rồi rồi chết hết vậy thôi. Đó là quan niệm đoạn đoạn kiến. Thứ hai là quan niệm thường kiến. Thường kiến, thường kiến đây là có chấp cái chủ trương sai lầm về một cái tư tưởng đó rằng là nếu làm con người thì chết rồi sẽ được làm con người trở lại, chứ không có đọa xuống vào cõi thấp hơn là địa ngục ngạ quỷ súc sinh a-tu-la, và không được lên thiên đường là cõi tiên cao hơn. Còn ai ở trên thiên đường thì vĩnh viễn ở mãn thiên đường, chứ không bao giờ rớt xuống ở năm cõi thấp là cõi người, cõi a-tu-la, cõi súc sinh, cõi ngạ quỷ và cõi địa ngục. Còn nếu ai đi vào địa ngục rồi là địa ngục vĩnh viễn không có lối thoát, không hề ra. Ở súc sinh thì là súc sinh mãi, ở lò quỷ ma thì quỷ ma hoài, ở lò a-tu-la a-tu-la hoài. Đó là gì? Là thường thường kiến. Thường là còn hoài, đúng không? Thường là còn hoài. Đó là gì? Đó là cách thức. Đấy là nha. Đó là cái quan niệm thấy còn hoài, quan niệm thấy là đoạn thức. Đó gọi là đoạn kiến giả và thường kiến. Hai quan niệm này Đức Phật gọi là gì? Là tà kiến. Đấy là chưa? Đó. Thì khi là chúng ta bước vào học kiến là Phật, chúng ta mới thấy được hai quan kiến này. Và từ đó chúng ta mới biết đó là sai lầm. Cho Đức Phật nói rằng là có nhân nghiệp thì có quả. Con người là nơi trung tâm niệm để tạo ra cái nhân nghiệp mà bị suy thoái đọa lạc luân hồi phía sau. Con người là nơi trung tâm niệm để chúng ta xây dựng phước báo, tạo cái nghiệp thiện lành để mà tiến hóa thoát khỏi kiếp người và nâng cao kiếp người lên cao hơn, là tiến hóa cao hơn ở những kiếp khác, là tiến lên cõi trời và chứng thành bậc thánh và tận cùng cao nhất đã là chứng thành Phật quả lành. Đó cũng cho nên con người mà cái căn bản nhất là từ đó sự suy nghĩ chúng ta, tức là từ cái tâm dẫn đầu để tạo nghiệp gì thì sanh về cảnh giới đó là do có nhân có quả có nghiệp tạo tác. Đó như vậy, đó là lý thuyết của Đức Phật. Nói vậy là nhân quả luân hồi và nhân quả tiến hóa. Nói như vậy là đó là cái lý thuyết mà Đức Phật đã phá hai cái tà tiến hồi luân hồi mà
trước khi Đức Phật thành tựu
đã có ở Ấn Độ,
mà chính ngay bây giờ Tài Phật này ở cái quả địa cầu chúng ta hành tinh vẫn còn
hai quan khí này.
Mà ai còn sống trong hai quan khí này đều nằm trong tà tà kiến. Thì những người nào sống trong quan khí này là tự cổ trói mình không có lâu thoát, tự cổ trói mình không có lâu thoát, nghĩa là hưởng thụ dục vọng tham ái tạo nghiệp chết hết. Nhưng đâu biết là chết chưa phải là hết, vì bên kia cửa tử vẫn còn sinh, những cái này chết đỏ hết trơn. Phải không? Tại vì họ quan niệm ở đoạn kiến. Nó là mọi người chết rồi mọi người nữa, em tao đạo ta là người nữa thì cũng là người mà, nhưng mà đâu ngờ là tạo nhân tạo quả tạo ác đỏ thì cũng ngục rồi hết trở lại mọi người, thấy chưa? Đó rõ ràng chưa? Đó bà có trời cũng vậy, nói bà trời có trời mãi không hết thuốc, không là tu gì hết, ở cảnh tu thời gian hết ăn hết thuốc, tưởng hết thuốc không tu hết thuốc rất là ít, cũng hết hầu bệnh chí không thành muộn rồi, phải không? Đó vậy thì còn xuất sinh những loài trường ngạ quỷ ra tu la, nhưng mà có tu qua do thứ quá như thường, họ âm thầm tu, họ chính đáo tu trong rừng trong bụi trong núi trong hang trong hấp, rồi cuối cùng họ cũng tiến qua phía sau lên có người chúng ta tập tu thì rớt xuống làm xuất sinh, thấy chưa? Hết hầu không chừng hết hầu đã đậu rồi, bây giờ không còn tu được nữa, cho nên là cái câu mà nói đến đây là nhân bất sát không khi nào giết, sát bất nhân bất biệt tí người, thấy không? Nhân không có sát hại, làm con người không có giết hại lẫn nhau, vì mình giết hại là gây nhân quả, gây nhân quả thì sao? Làm thân thú cầm, mà làm thân thú cầm thì bất biệt tí người, thấy chưa? Là có thú cầm đúng đó tí người đó, thì nó đâu có pháp được, đâu có tu được, thấu hận thì nó đã muộn màng rồi. Cho nên câu mình câu anh hết kiếp này mà không tu hành chuyên cầu giải thoát là mối mù của thứ ba, mọi người nhớ không? Câu này nhớ hoài hay ở trong đầu mình. Kiếp này mà không chuyên cầu giải thoát á, tu giải thoát là mối mù của thứ ba. Vì cái này mà không tu giải thoát thì mình làm ác, phải không? Hay là tu phước, mình tu phước thôi, không lo thành phật, không tu thì để giảng sanh, để giải thoát á, thì mình hưởng phước cái sao? Hưởng phước cái sao? Cái mình hưởng phước mình quên tu cái đạo tội cái kiếp thứ ba đó. À, từ đó có giúp mình, rồi ở sau tôi đỏ xuống đây. À, tôi nhớ trước có tu mà. Có tu, nhưng mà cái chiếu tu phước không tu giải thoát. Cho nên cái thế đó hưởng phước, vào hai quyền quang mua xuống, quên tu, sáng tay chiều diễn năng nhậu tạo nghiệp cướp bóc giết hại ta, rồi tạo nghiệp giết hại chúng sinh rồi chết. Đó làm chưa? Đó là gì? Trên đó ấu thật thì đã muộn rồi, tất cả ơi, tất cả cho chiếu cầu tu giải thoát. Của ra con tắt cho tu. Đó, đúng rồi chưa? Cho nên kiếp này mà tâm chiếu cầu giải thoát thì là mối thù kiếp thứ ba. Phải khác như vậy. Đó là cái nói vậy, về đoạn chiếu dạ là thường tiếng. Thế thì thứ hai là gì? Tức là quan niệm chấp.
Chấp có
là có gì? Là quan niệm thế gian này là có thiệt, nó còn thiệt còn mãi. Rồi cái thân này là có thiệt còn mãi. Tâm này cũng như vậy, gọi là chấp có, thấy chưa? Nhưng mà những sinh chấp có như vậy cho nên chúng sinh ra tạo nghiệp giả và sanh ra tiền não phật tử luân hồi. Như phật tử mà không tu phật tử thấy thế gian này thiệt, phải không? Đó, đam mê hưởng thụ trong ngũ thần tiền tài sắc chất cái lợi trong ngũ kỹ mà không nhằm chán, rồi từ đó phật tử tạo nghiệp, tạo nghiệp cho nên chết đó sao đó. Rồi từ đó phật tử thấy cái thân này thiệt nè, phật tử đam mê tham đắm rồi trao chuốt o bế nó hoài, cung dưỡng nó hoài, cho nó đẹp hoài, sợ nó xấu cũng mới khổ. Ai động cho mình cứ mình phiền não, ai nói mình nặng câu mình tự ái, tự lộn không vừa thì chữ lợi không đáng cách sợ đó. Vậy sanh ra gì? Sanh ra nghiệp, để cho đó là tham ái vô quan cảnh sắc thân là lạ, nghiệp là bên còn lại đâu ngờ sắc thân là giả, là chuyên hợp, là không hợp đó. Sanh ra rồi lớn rồi già là đau rồi chết rồi qua một đời đó. Ai cũng sanh rồi lớn rồi già, mình cũng sanh ra lớn già, đó là sự tiến hoại của sắc thân, đó là nghĩa vô thường của thân khác. Rồi cuối cùng là gì? Nó có trở về giới chân không, thấy chưa? Đó, do nên thế gian không những như vậy nên chấp chấp có làm gì? Nên khổ chấp có là chỗ đó có chấp gì? Có chấp tham, chấp chi, chấp dầu, chấp phi, chấp u, chấp khổ, chấp nở, chấp giận, chấp thành, chấp ghét, chấp lung chấp và lung chấp thì đa khổ. Đa khổ là nhiều khổ vô khổ. Đó là sống không yên, sống khổ than hoài, gặp sư quán nó trời khổ sư ơi, khổ sư ơi, tại sao khổ đây chấp chấp cái khổ, còn tại xã nó khổ. Tại sao chú quá khổng chấp, chú quá mập, tại sao con nữ chấp thì chớp tử đó. Đó như vậy cho nên là chắc nhiều mình buồn, nhiều khổ, nhiều khổ, nhiều ăn ngon ngủ được tức tối chết nữa đó hả, là ớt nhất phải không? Còn chứ quá thì xả xả tâm không buồn không tỉnh không chấp hết cho nên thoải mái ăn ngon ngủ khỏe đó. Tối dụng bạch mấy bò rồi cây trái tại đây không, cho nên lên kiếm mấy hồi như vậy cho nó cho người ăn là thế gian thì chắc có cho nó mới sanh ra tham tham ái. Do tham ái mới sanh ra gì, sanh ra nghiệp đó, là cho nên bị sanh tử luôn lương hầu. Do chắc có cho tham ái mà tham ái không được thì sanh sanh sân sanh hận. Do tham ái là chắc có nha, đó do con chắc có là tham ái, do từ tham ái nên nên giữ gìn bảo thủ bất ái thì buồn đau lắm, đau khổ là do là chắc chắc có để rõ chưa. Thế mà chắc có thân mình thì có gì, có những gì xung quanh là của mình, nào là dòng họ bà con, nào là tiền tài hữu sản, nào là sự danh quyền lợi lộc, chung chung cái gì thuộc về của mình mà mất mát đi thì mình buồn mình khổ, chưa được thì mình tìm tòi có được, mà chưa được thì tranh đấu giành giật cho ta được, được thì giữ gìn, mất mát thì tiếc tiếc nuối, rồi chết đi tức quá trở lại. Phải không? Đó trong cái luân hồi chúng ta chưa thoát mát nữa. Dạ luôn không? Kéo để câu chuyện nha, tôi mới bắt đầu đó. À, đó ông rồi đó. Tự thấy nè, đây là cái luân hồi do tâm tâm chấp nè, mà tâm chấp này là đặc biệt bởi vì ở thế gian này khoa học bàn gặp những chuyện rắc rối, chừng đó mới nói là đạo Phật là một đạo Phật là chân chân lý như vậy. Có hai tâm đó nè, hai cái đầu thấy không, đó dính liền với nhau đó, được thấy không, lớn tưởng luôn đó, mặt khỏe nè, hai cái chân thấy không, hai cái tay đàng hoàng nha, đó thì giải chuyện cho trơn để coi dữ thế đó, thấy không, đó vậy đó lại cái lên tưởng tượng là tưởng tượng là sanh ra một mẹ, một mẹ sanh ra một ông mà hai cái đầu hai cái tay hai cái gò thôi đàn ông nha, lúc lưỡng như đặt sanh rồi đó, nhưng mà từ nhỏ tới lớn lên hả có một cái lộn ra ngoài ba cái tay à, tay này đấm đấm mặt ngọt mà đấm mặt mà chữ lên cái thằng giết mày cắt cổ mày à, thằng kia đó mày làm sao cắt cổ tao đấy không, đó gạt ra rồi thằng kia lấy dao tao giết mày nó cắt cổ mày nhảy đỡ ra rồi tối này tao đi ra ngoài à, rồi nó tăng nó kéo con đường nó quýt nó binh 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 đánh mày chết, đánh mày chết à, tự biết sao làm sao để chết được hả, thì đó là gì, là cái tâm niệm quá thù của hai cái nhân vật này ở phía trước đó, mày ở đâu ở đó tao gặp là tao giết thấy chưa, cho nên cái tâm niệm đó cùng đi sanh vào một bào hai mẹ tìm một chỗ mà xuống xuống vô để sanh ra một bào hai mẹ rồi dính liền với nhau thành thân, mà nhưng mà hai cái đầu óc hai tư tưởng cái chuyện nào lạ gì, con người sanh ra có đỏ ha có một tư tưởng thôi, nhưng mà bây giờ là con người sanh ra một hai cái đầu mà lại hai để tư tưởng khác nhau đó, là hai cái thù với nhau, tuy rằng sanh ra cùng một mẹ mà mang hai tâm trạng là hai cái thù, nó đánh đổi cái cao được mà không ai sang được đâu, rồi nó muốn đả thôi à, muốn đả mà vẫn đó nghĩ động động nữa tối ngày có nhiêu ra đó, một thằng thôi đó, thằng là hai cái đầu đó, là cái đầu hôm nay nó chứa đâu có tiền cái gì cái luồng nhận thức đã ở thức nước của thằng gì, thằng này ở đầu bên kia là luồng nhận thức của thằng kia, mà hai thằng đó là kẻ thù với nhau thức nước. Thấy không, hẹn nhau tao với mày sanh đâu qua tao, mày sanh đâu tao tới đó à, rồi giúp giúp không còn nhau, sanh tử con là sanh tử cùng nhau à, gặp đầu đúng gặp đầu giúp đó, cho nên cùng nhau đi vào một bầu hai mẹ, thế rồi sanh ra một thân hai đầu hai tay mà hai chân và chuyện tự thi được chưa, đó là chuyện tiễn điểm thành bây giờ tà báo và khoa học mới đăng chụp hình đàng hoàng ở bên châu cho mình quên cái nước rồi, tôi coi gấp bắp mình quên rồi đó, thấy rõ chưa, đó cũng là cái sanh tử luôn luôn hồi là như vậy, đó là do đấy tập nghiệp cũng cùng chung một ý nghĩa, tự rõ ràng chưa như vậy, cho nên đó là tôi nói về cái thức hồi dòng được thấy nè, quan quan tương báo gặp nhau sau khi chết chúng ta mang cái niệm mà thù quán, cho nên khi chết chúng ta bị tái sanh vào sanh tử luân hồi. Vấn đề thứ hai tôi lặp lại đó là tham ái cùng nhau chưa thỏa mãn, cho nên chúng ta chết tái sanh cũng ở còn ái tái mẹ, sanh ra hai đứa dính tiền nhau. Thấy không, đó nguyện xong rồi xa nhau một tí một ly mà thấy không, đó người ta cứ nói là cùng nhau đi vào bà thái mẹ và sanh đôi, mà sanh đôi mà không sanh rời mà lại sanh dính liền luôn đó, hai đầu hai tay hai chân dính liền nhau luôn đó, như vậy để ra đó là thương nhau, nhưng mà họ thương nhau dữ lắm, họ khó nhau là họ cười rồi vui à, bọn này khó nhau thì sao, giận hờn đánh đập phải như vậy, là hai tâm niệm thù quán cùng chung một chỗ, hai tâm niệm thương nhau cùng chung một chỗ, có phải chăng là tiền kiếp thù quán chưa hết cho nên gặp nhau để thương thụ thù quán, có phải chăng là tiền kiếp là thân tha mái thương quán chưa tròn chưa bỏ mãn, biết sao để mà tiếp tục tình thương nó nữa, tự thấy không, đó là luân hồi. Nó bởi chúng ta khi mà phát tâm niệm và tu hành rồi, ta rất sợ hai tâm niệm đó, bà xã đã bị chó thì chuyện tiền bây giờ dán mà tu xả tâm ái lần lần dứt bỏ sân hận quan phù để tha, chúng ta đừng ôm sân hận phù giận dai cả hết đó, và đừng tha mái ra nữa hết, để lần lần khi năm chút chúng ta thoải mái tự tại trong chánh trong chánh niệm là chúng ta được giảng giảng sân đó. Như vậy thế thì vị A La Hán là vị đoạn ở cái chấp, chấp gì, chấp có à, là quá được thân là vô vô hả, nên chứng liền được quả A La A La Hán. Vị A La Hán còn chấp gì, còn chấp pháp, còn chấp pháp, còn chấp pháp là gì, là thích cảnh vô niết bàn, thích an trụ trong cái tâm niệm của chấp pháp là của niết niết bàn, cho nên gọi là thủ như niết bàn đó. Như vậy cho nên còn sót lại một chút như như tàn phiền não bên trong, chờ chờ thời gian để tu tập nữa để mà lên cái cảnh này cảnh thật báo ra ta như nè đó, phải thấy không, đó là thủ như niết bàn của Phật A La A La Hán. Vậy tóm lại cảnh phương tiện thủ như là cảnh giới mà những vị hành giả bên đây ta phương tiện đoạn lần phiền não, đoạn chấp có, đoạn là à điểm mà thân tiến phải không, à rồi là gì, là thường tiến đoạn tiến đó, rồi chúng ta đạt được cái gì là trạng thái vô vô ngã chứng liền đạo quả A La Hán và nhập vào cảnh giới niết bàn. Nhưng mà những người này là chuyên dòng một Phật A Di Đà có phát hiện dẫn thân nên sau khi chết được về cảnh giới là tịnh độ và cảnh Phật cảnh gì phương tiện hữu hữu dư, phương tiện hữu dư ở như vậy. Cảnh thứ ba là cảnh Phật báo trang nghiêm. Phật báo trang nghiêm này là cảnh giới của những hạng bộ bộ gì, à bộ bát phải không, đó bộ cảnh giới cao của một hàng là tu chứng cao ở, cảnh giới thấp của người tu chứng thấp ở. Thì cảnh đầu tiên phẩm cảnh đầu tiên là người tu chứng thấp, cảnh của thiền hữu dư là bậc cao hơn cả ba hết. Tới cảnh Phật báo trang nghiêm là cảnh của hạng bộ bồ tát. Thì những hạng này ở cõi người chúng ta là có phàm, chúng ta tu tập Phật tinh tấn, tu thiền và tu niệm Phật mà chúng ta chứng được gì? Chứng được tánh A Di Đà, hay là bên thiền là kiến tánh minh tâm, mà có hướng tâm về cực lạc, phát nguyện về cực lạc, lâm chung tự tại giải thoát ra đi. Nghĩa là hiện tại Phật tử tu niệm Phật mà chứng được lý nhất tâm tam muội, tại vì đó mình đã chứng được tánh A Di Đà, là kiến tánh A Di Đà, à, bên thiền gọi là kiến tánh minh tâm. Đấy, phải như vậy. Thì Phật tử sẽ tự tại giải thoát, giảng sanh, thì giảng sanh về cảnh giới Phật báo cá. Ca nghiêm đó như vậy, thì ai chiến tánh được gì đến thế này, còn tử tôi mà chưa chiến tánh á thì chưa về đây tôi tưởng ta tôi chiến tánh mà à, cảnh này là dễ nhất nè, là mà cái đầu tư nè đa tư tử tay đây là thầy đủ hết à, tôi tin tưởng là tiên quan chúng ta tương lai về đây gần hết, về hết ở phải đầu tư nè, chứ nếu tôi giảng rộng tiên quan mà tôi thấy là về tôi đặt với ở rồi phải không à, còn mà cảnh của thiền hữu dư này á thì đa số dành cho thầy Bụi Minh với tôi à, tức là cảnh của thiền hữu dư là cao hơn, là những người giới cao và phi cao thì về đây à, còn mà tôi thầy Bụi Minh mà kiếp này mà chiến tánh á thì về đây để cảnh giới thật bảo toàn niềm, thì nếu mà kiếp này mà chiến không nổi á thì nhất tâm bất loạn tâm chung tự tại ra đi thì về cảnh phương tiện hữu dư à, cảnh của Bậc A La Hán là thế. Như vậy còn phật tử chúng ta đa số ở cảnh giới phàm ảnh trọng trong chư, thấy khỏe không, thấy ăn không, thấy dễ lắm không đó, miễn sao giờ cực lạc được rồi, là cảnh nào cũng được rồi, cảnh này từ từ mòn lên cái này thấy không đó, giờ dịch mò mau lắm, mò sáng 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 mau lắm, chỗ này mò lâu cũng chết mò tới nơi. Cảnh thường hiện qua là cảnh này đặc biệt dành cho những bậc dị giác là cảnh của Phật à, cảnh của Phật đã nghe sau cái này chúng ta khỏi đọc à, là cảnh thường tịnh quang tịnh độ, là cảnh giới của Phật đại niết bàn của Đức Phật A Di Đà và mười phương chư Phật. Đó là đây chưa? Thì bên cảnh Tây Phương Cực Lạc gồm có bốn cõi, và thứ nhất là phàm hành đồng cư, thứ hai là phương tiện hữu dư, thứ ba là Phật báo ca trang nghiêm, và thứ tư là thường tịnh quang tịnh độ. Tự nắm được chưa? Nắm được hay chưa? À, nên nhớ lại phàm thánh đồng cư, là nó cảnh giới này vừa có phàm nữa, vừa có thánh. Nó phàm đây là những vị ở thế gian đã là phàm, nhưng mà nhờ lâm chung nhất tâm bất loạn được tới hiện giảng giảng sanh chứng được thánh quả thứ ba à, việc mới đoạt được năm sanh rồi phải không, cho nên gọi là làm phàm dân Phật quốc, dân Phật quốc là cái thánh thứ ba đó, làm phàm đó, nói phàm nó phải là thánh rồi thì đâu có năm sanh phải không đó. Trong cảnh giới này có Bồ Tát Ba La Hán thường xuyên ở đây để giáo hóa chúng sinh nhiều vô số, cho nên là phàm thánh động trong cư tịnh độ. Cảnh thứ hai là như là cảnh giới là dành riêng cho những bậc gì, bậc A La Hán, bậc phải dứt được gì, dứt được gì, dứt được chấp có, dứt được là gì, thường kiến đoạn kiến đó, đoạn người cư xử hoàn toàn được giảng sanh về cảnh giới Tây Phương, Tây Phương gọi là phương tiện hữu dư, phương tiện của Dương là như vậy. Và thứ ba là cảnh giới Phật pháp cao hơn, là cảnh giới này những người tu niệm Phật hoặc tu thiền đã ngộ được từng phần pháp thân, tức là nâng tâm tiến tánh cao thật Phật đó, đó cảnh giới Phật pháp cao hơn, cao hơn cảnh giới của Bồ Tát. Cảnh giới thứ tư là thường trực quan, là cảnh giới của Đức Phật A Di Đà, đó là bốn cõi trên cảnh giới tây phương tịnh độ. Đó là tôi thông qua Phật tử được biết ở cái bốn cõi giới ở bên cảnh giới tây phương cực lạc. Bây giờ chúng ta đi qua phần của Phật Thông Quang. Đây, của Phật Thông Quang. Bữa nay mà có nghe được cái buổi hậu pháp này á, là nó giữ phần vào đủ phẩm. Bây giờ tôi học rồi đó. Và Phật Thông Quang ít khi nào mà tự đi nghe mà được nghe giải của phẩm á. Thường là giảng kinh đại thừa đâu mà nhất có giảng pháp thân khu mà đồng đã đầy đủ như tôi giảng tử ở đây. Đấy rồi, đây là Phật Thông Qua. Ủa phẩm Thông Qua là gì? Là chính tẩm xe bên ao Liên Kỳ Hải Hậu Tây Phương. Thì nói của phẩm là chủ là chính, mà phẩm là gì? Là bất chính. Đấy nha, liên hòa, liên là gì? Là xe, qua là bông. Của phẩm Thông Qua là chính cái tòa xe, chính bực xe. À, dành riêng cho những người bên xứ ta bà này, ai tu được cái quả chứng ở cỡ nào thì ngồi tò xe ở một chỗ và trong đó ở thế gian này Phật tử mình trình độ học cỡ nào thì làm việc theo trình độ mình ở đó là thôi, chẳng làm sao được nữa. Đó như vậy gọi là cụ phẩm liên diệt hòa. Thì trong cụ phẩm liên hòa là gồm có chín phẩm, nhưng mà chia làm ba gì, ba phần thượng trung và ba bậc á, thượng trung và hạ. Trung hạ một hai ba thượng trung hạ. Nhưng mà mỗi bậc á lại chia làm ba bậc nhỏ, chia làm ba bậc nhỏ. Thượng phẩm, thượng sanh, thượng phẩm trung, trung sanh, thượng phẩm hạ, hạ sanh. Rồi trung á là bậc trung như làm ba bậc, trung phẩm thượng gì, thượng sinh ra thượng sinh thượng sanh được. Rồi trung phẩm trung, trung sinh hạ phẩm hạ, hạ sinh. Trời bậc hạ như làm ba bậc, hạ phẩm thượng sinh, hạ phẩm trung, trung sinh, hạ phẩm hạ, hạ sinh. Tự rõ chưa? Là nó ba bậc mà chia làm chín phẩm, rõ ràng chưa? Để một hai ba bốn năm sáu bảy tám chín đủ không? Phải không? Thế thì cổ phẩm Thông Quang chia làm ba bậc, bậc thượng, bậc trung và bậc hạ. Mỗi bậc chia làm ba: thượng phẩm thượng sinh, thượng phẩm trung sinh, thượng phẩm hạ sinh, thượng phẩm trung phẩm thượng sinh, trung phẩm trung sinh, trung phẩm hạ sinh, hạ phẩm thượng sinh, hạ phẩm trung sinh, và phẩm hạ sanh. Đó là chín phẩm liên quan là chín cái bậc phẩm mình được đạt. Thì đây ta sẽ từng tự để trình bày bạn tử chúng ta thông qua những cổ phẩm liên quan. Thì chúng ta học từ phẩm thấp nhất lên, từ phẩm thấp nhất là hạ phẩm hạ sanh, rồi từ từ đến cuối cùng là thượng phẩm thượng sanh. Ở đây hạ phẩm hạ sanh, ở đây nếu ở thời gian này Phật tử nào đã lỡ phạm năm tội nghịch, năm tội nghịch là ngũ nghịch tội thập ác, Phật tử biết rằng là khi phạm ngũ thập ác thì rơi vào đâu không? Hả? Phật tử nhớ năm tội nghịch là gì không? Hả? Năm tội nghịch đó là thất, là ngũ nghịch đó, là giết gì? Giết cha, giết mẹ, phải không? Làm thân phận ra máu, phải không? Rồi là gì nữa? Quỷ bán ta kinh sách á, phải không? Rồi thứ năm là gì? Là gì? Là phá bỏ ta. Năm cái tội là ngũ nghịch tội. Ai mà rơi vào một trong cái tội này thì chết rõ, thì bị tức sắc đi, nhắm mắt rồi đi về địa ngục liền. Nếu như là mà phạm tội này khi chết nhắm mắt rồi tử giờ là cái bản thân nó hổng liền. Từ trên đầu nó chạy, cái bản thân nó hổng, nó có đó là ra luôn. Là bản thân nó đi theo bản thân ra. Đó là phạm tội gì? Phạm tội rơi về địa ngục. Vậy thì ai sống bằng tiền mà gì? À, làm phát phật ra báo, phải không? À, đốt phá sinh sách, hay là quỷ phá sinh sách đó, đốt phá sinh sách. Rồi giết cha, giết mẹ, phá hoại tăng. À, là làm cho tăng chút bất hòa đó, phá hoại tăng. Chỉ vì những người đó khi chết sẽ rơi vào rơi vào địa ngục. Tôi tự nghe rồi tự biết coi, ai rơi giỏi chưa? Có không? Có, thế gian này rơi vào dữ lắm. Năm cậu này dễ làm dữ lắm. Kẻ nào không tu làm ác á, không có tin tưởng nhân quả đạo lỗi, Phật pháp này dễ làm đi chơi. Thì những kẻ đó chết rơi vào dữ lắm. Bây giờ sống thân tiền thoải mái gì đó, sang hưởng phúc lạc vào sang sung sướng ha. Nhưng mà hết phước rồi á, khi chết rồi đó thì thần thức bất loạn, cảnh địa ngục hiện ra, tức tức đi vào địa ngục tức tắc, nhắm mắt đi vào địa ngục tức tắc. Đây là không có thể nào mà cứu nổi, nhanh như là chuyển dạng là không cứu nổi, là những kẻ này không tay nào hồi nổi. Nhưng mà ở đây chính những kẻ này lúc năm duyên và cái duyên đã được kiếp, và từ kiếp trước có nhân duyên đọc học pháp một phần nào đó mà được vị thủ tri thức đó để mà nhắc nhở chuyên lên sách tấn cái mà niệm phật. Thì bây giờ họ như là cái chuối rồi, thì cánh địa ngục hiện ra rồi, mà những người này có phước trước cho nên được cái lúc mà mình chết á thì thân bằng biết thuộc đến để mà tụng kinh phổ niệm nhắc nhở cho họ, chứ họ sám hối ăn năn tội lỗi là sám hối thành đạo. Đang rồi khi họ niệm phật A Di Đà để giảng sanh, chỉ có A Di Đà cứu họ nổi thôi, có ngoài ra không có ai cứu nổi cả. Họ mừng quá, họ mừng quá tất thời họ niệm phật đi, họ niệm hết sức luôn, họ niệm chỉ có 10 lâu thôi họ tắt hơi được tới việc giảng giảng sanh. Ồ, thì biết chưa, là cái kẻ mà rơi vào ngũ nghịch phạm ác tội mà đến lúc năm chung mà chết tâm niệm phật như vậy còn được giảng sanh thai. Còn phật tử chúng ta có ai tạo tội được chưa? Có ai tạo con ở phật tử đi quan ai lỡ tạo tội không? Hả? À, có làm thành phật ra máu không? Hồi xưa phật sống á, phật còn sống thì làm thành phật ra máu được. Bây giờ phật thực hiện là phật đâu làm ra máu, đó là gì? Là những người phá tượng phật, đập phá tượng phật cũng như là làm thân phật ra máu, thấy không? Đó, đốt tượng, đốt sách vở của phật là kinh pháp, thấy không? Phá hoại kinh pháp. Thằng thứ ba là gì? Là phá hòa phật tăng, làm người ta chúng tu không được, xào xáo lộn xộn và không tu đi được. À, rồi thằng thứ tư là gì? Giết cha, giết mẹ. Năm tội này chết đỏ rồi, tội nặng nhất trong các tội. Ờ, nhưng mà giờ trước khi chết lúc đó xuất hiện một cái hiện ra rồi mà nhận sự ngủ tri thức đến nhắc nhở chuyên lên cho họ sám hối ăn năn, từ đó họ sợ quá rồi, họ hối hận ăn năn rồi, cũng như mà người chết đuối là một cái đột xuống đó. À, không biết nổi mà rớt xuống sau tôi tìm xuống đụng đất giọt lên do nằm ở đó của tôi, tay ơi của tôi nằm xuống đụng đất nó giọt, tay ơi của tôi, nhưng mà tay của đâu. Và ngay lúc đó là mà chơi chứng được cái gì nữa nha, nắm mặt chết cứng luôn, cứ là cái gì nữa vì con nó có tình nắm nữa nếu mà đừng có chuyện nữa đó nè. Đó là ai mà khi mà cứu rồi mình quả trời mình nói gì cho đấy mà để niệm phật ta đó niệm phật luôn, do niệm phật nhất tâm và tâm đức nguyên câu niệm phật lúc đó rất là thành kính thành thật, do tao nhiệt điệu điều tiêu tán chắc chắc cảnh gì một tiếng mất tiền và tức thời nào qua đức phật phóng đó giả và tiết lộ thành thức giả đó giả thanh niên trong khi chút lời thật cuối cùng. Đó, đó là cái quan đức của câu niệm phật cứu giới trẻ là phạm tội ngũ nghịch phạm ác đã được vào phẩm gì? Là hạ phẩm hả? Hạ sanh. Tại thấy dễ không? Dễ hả? À, Phật tử đây mà có ai lỡ cái đó lỡ cái tội thì nhớ nha. Dễ thôi anh nha. À, nhưng mà Phật tử không nó khó lắm, nó dễ đâu. Đợi nó tâm sinh mà sám hối thì cũng dễ đâu. Tại cái nghiệp mình đó, nó quá thùng rồi. Cảnh ác nó hiện ra mình bất đoạn tâm hồn không còn biết nữa hết. Chỉ còn mà chờ, như nhíu đi theo vậy mà thôi. Nhưng mà mang phước của mình đó, cái giao phước là nợ truyền tiếp đó, nó mới gặp được người chỉ thức nhắc nhở cho mình. Khi mình sám hối, đó còn không gặp thì đi đứt cái cuộc đời, đi đứt luôn. Đó, Phật tử chúng ta không nghe lời cái này thấy khỏe rồi. Ở đây có ai giết mẹ không? Có ai dám giết mẹ không? Chắc không dám đâu. Có ai dám giết cha không? Chắc không dám đâu, nhưng mà chữ có. Chữ mắng cha mẹ là có không? Có Phật tử nào dám chữ mắng cha mẹ không? Mô Phật này cũng dám cho tôi nghe. Thấy không? Đã biết Phật Pháp thì cũng mắng chữ cha mẹ nghe. Ai mà mắng chữ cha mẹ đó thì cũng tội gì? Tội khổ vô cùng. Cha mẹ sanh thành ra mà tử mắng lại thôi thì nó hết có đủ rồi. Phải không? À, tội lỗi vô cùng. Thương mến kính trọng cha mẹ như Phật trời thì tiền. Chứ không được quyền chửi mắng nói nặng nề cha mẹ. Một tiếng mà nhẹ nhẹ mà cha mẹ nhức đầu không dám nói nữa. Đừng nói mà thời lần lời vô khô lỗ la lớn. Chửi mắng lắm. À, cái gì vậy thì chúng ta tội, thật là tội lỗi vô cùng. Đến như vậy. Tới đây xã hội của ta không mà chửi mắng cha mẹ không? Thấy không? Thấy không? Không ai dám khen cả nó, trời ơi, thằng đó cha mẹ nó giữ mình đóng chừa nổi đâu. Thấy không, cha mẹ nó dám đánh mình sẵn chừa nổi, sợ không dám chơi nữa đâu. Thấy không, nó tốt cỡ nào, sẵn nữa, nó bà vũ hoài, không dám uống nó nữa. coi chừng cái nào bắt ra rủ đồng nè. Cứ nghĩ người ta ra lại cả, tại vì cha mẹ nó còn chứng mà, cha mẹ nó còn mất mà, cha hút của mình. Thấy không? Đó, Phật tử ta đừng lên phạm đầu đó, là giết cha, giết mẹ. Hồi xưa ở cái xứ Sa Đéc á, nghe trong đồn có hai vợ chồng làm mía, cha mẹ mình mía xong bán xong, bán xong rồi thì phạt họ cất. Thì hai vợ chồng đứng đó sao không biết nữa, tấu lỡ cắt cổ ba chiếc mèo. Cắt cổ chứ có cái gì, cắt cổ rồi khi ra bò rồi thì nói rằng là tôi sợ bà không cho tiền tu đó. Rốt cuộc người ta già giữ tiền cho ấy, có thằng con trai họ có con dâu à, mà nó sợ bà giữ tiền bên này, cắt cổ bà lấy tiền nhiều hơn, mà phải đi về lớn chưa ra nói gì cũng không quất rồi, thiện tiền gì nhà nước thủy tử lên à, đậu nặng nhất đấu với lập pháp thì đỏ đĩa đĩa bụng rồi. Rõ ràng chứ, đó có mấy trăm ngàn lúc đó à, bán mấy công mấy đường rồi đó, mà chán cắt cổ mẹ ghê chưa, đó là tội gì, tội gì cũng rồi làm thân Phật ra máu là Phật tử không dám là gặp Phật lại với bộ đông lắm cũng động Phật rồi đốt phá kinh sách Phật tử dám không, không dạ à, kinh sách là Phật bắt soi đường siêu phụng tam giới khó khó liên hồi, ai mà phá hủy kinh sách là người đó là đốt cái đèn, đó phá hủy đèn trên tiên đuốc thì người đó đi trong không đêm thì giống đêm là té nằm sau đó thôi đó. Như vậy là gió phá là còn đốt soi đường cho chúng sinh để mà thoát khỏi tâm tổ của vô minh ra một tâm tử mà chính là thánh nhân giải thoát và chính là Phật quả. Mà ai mà hủy bán kinh sách và đốt phá kinh sách thì tương lai ở đó sắp nó phải mù đấu giả và vô minh khổ sở không có trí huệ. Đó như vậy cho nên những kẻ mà sinh ra đời mà khác thì cùng hoài đó là trước trước nó tạo hậu tai rồi đó. Cho nên bây giờ không thông minh không hiểu biết gì hết, cho nên mắt hát thì cũng mắt cùng hoài, nói ra mà thấy tạ không không biết gì hết rồi. Đó là gì, đó là cậu nặng cái trước bây giờ đầu ai nó là khổ vậy đó, tự nhớ rồi đó. Đó là ta nói qua về cái Phật thứ nhất là hạ phẩm, hạ sanh. Thứ hai là hạ phẩm chung trung sinh, là đạo phẩm là cao hơn phẩm trung sinh. Hạ phẩm trung sinh đây là sống không tròn phẩm mạnh, ăn sắc của tăng trì ba nghiệp không tâm sạch. Đó, điều này quan trọng hơn là sống không tròn phạm hạnh là gì, là cái đời tập tu của ta là người phật tử là người tu xuất gia mà phạm hạnh không thánh không thanh tịnh, tức là giới được không được làm gì thấy không đó, trai giới của tinh nghiêm không tròn, cái chỗ thì được tốt có chỗ vẫn không được tốt lần đó là giới hạnh không trong sạch, tức là phạm hạnh không thanh tịnh. Cái chữ phạm hạnh là gì, phạm hạnh là cái hạnh trong sạch, phạm là hạnh, phạm hạnh là trong sạch, là thành giải thoát, mà thành giải thoát thì mình không hoàn, không hoàn toàn à. Cho nên gọi là khuyết phạm, khuyết phạm ví dụ như cái vòng tròn đó là cá tròn lại mà nó có khuyết vô vậy nè, nó mớt lên nó kéo đó, nó hụt chỗ gọi là khuyết à, là không còn đủ. Cho nên những người này nếu mà khi chết đó, thì ác tướng địa ngục sắp hiện ra đó, khi chết mà nó rơi vào cái vòng tròn tại địa ngục. Nhưng mà người này được nghe công đức của Phật ba đời đó, rồi được nghe pháp giới định huệ của chư tăng thuyết giảng cho nghe, khuyên lên nhắc nhở, người này phát khởi tâm lên và nhớ lại cái đời sống sanh tiền của mình và nhớ lại chỗ lập của mình, cái này hối hận ăn năn chết cái tâm niệm Phật tức thời được giảng cách dễ về cảnh giới đây phương cực lạc. Nhưng mà trong khi đó cái điều này là khi mà cảnh ác diễn ra thì người ta đó thì người này rất là khổ sở. Nhưng mà khi nghe các giảng sư và các thầy hòa thượng được tọa cùng nhau mà thuyết giảng về giới được huệ nói những pháp giải thoát lành nghe, hạng người này là hối hận ăn năn sám hối và phát tâm rộng mạnh và niệm Phật rất là rất là tinh tấn, rất là tinh tấn tướng tiền một hết tiền tướng tiền một hết tiền. Thì ngay lúc đó thì gió mát thổi tới, có làm gió mát thổi tới làm họ mát nhẹ tâm hồn, hoa sen tuôn dưới hương thơm ngào ngạt, và từ đó trên hoa sen có quá Phật Bồ Tát đến giả và rước họ giảng sanh dễ về tịnh độ. Đó là hạng thứ hai gọi là hạ phẩm hạ sanh. Thì tóm lại là cái hạng này hạ phẩm hạ sanh là những người sống thế gian này là những người tu chúng ta là có tu nhưng mà giới luật không có hoàn thiện, tức là Phật tử không có trai giới là hoàn, tu mà không có trai ha Phật tử là mạnh ha Phật tử giới luật của người đủ uống rượu ăn mặn hay là Phật tử là có vợ có con là sai lầm rồi. À, người tu xuất gia là không có vợ con, phải ăn chay trường chay tuyệt dục. Nhưng mà bây giờ mình có vợ có con, mình ăn uống rượu, mình ăn thịt, thế như là cái giới không được tròn, không tròn rồi là khuyết phạm, là khuyết phạm rồi. Đó, tâm từ bi không có, cho nên Phật tử khi chết là cảnh giới đó hiện ra rồi. Nhưng mà cái gì mình có tu, mình không tròn được chỗ này nhưng mà có tâm tu, và cái tướng tu và tâm tu là không có khác. Cho nên cái gì nó gặp là hiện hữu chi thức, khi tu và tu.